Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Bạch thầy, xin thầy cho hỏi câu ạ. Tức là theo phong tục của Việt Nam ạ, thì những người trong gia đình mà mất đi thì thường là cứ theo một cái phong tục mà từ ông cha để lại, tức là cúng 49 ngày. Vậy cái cúng 49 ngày thì có ý nghĩa gì ạ đối với những người đã mất và những người còn sống? Xin ạ.
Tập tục cúng cho người chết là 7 tuần thất. Mỗi tuần thất 7 ngày, tổng cộng thành 49 ngày, là xuất phát từ văn hóa Phật giáo Trung Quốc. Mà cái khả năng nó xảy ra là vào khoảng thế kỷ thứ 5 sau Tây lịch, tức là trung bình là 10 thế kỷ sau khi Đức Phật qua đời. Như đã nói trong bài giảng chính và phần giải đáp trước đó, thì sau khi chết đó, con người phải tái sinh theo nghiệp đó. Không thể trì hoãn được, gián đoạn được, lũng đoạn được. Và tái sinh đó diễn ra trong vòng dài tích tắc, vài phút thôi. Phật giáo Trung Quốc đã dựa vào tác phẩm của Ngài Thế Thân Vasubandhu, một vị Bồ Tát của Ấn Độ. Cho nên đã phát triển ra học thuyết cúng 7 tuần thất. Và họ lý giải rằng đó, mỗi một cái việc cúng tuần thất như thế là hỗ trợ cho sự tái sinh của hương linh trong trường hợp hương linh chưa được tái sinh. Đó là sự phòng hờ thôi. Có thể lý giải cái sự phòng hờ này như sau. Thứ nhất đó, là theo Đức Phật dạy đó, để việc hình thành sự sống được diễn ra đó, phải gồm có 4 yếu tố: tinh cha, trứng mẹ. Trứng và tinh đó, gặp nhau trong ngày người nữ thụ thai. Và trong địa cầu này đó, vừa có một người mới chết, mà mẫu số nghiệp đó, của người đó và cái đôi nam nữ này đó là phù hợp nhau, cho nên để sanh ra đó làm cha mẹ và con cái của nhau. Nhưng mà trên thực tế đó, trong thời điểm một người nào đó chết, nhất là chết một bắt đắc kỳ tử, thì việc tìm kiếm cái đôi nam nữ có mẫu số nghiệp giống nhau là rất khó. Do đó đó, nó dẫn đến tình trạng đó là tái sanh liền, nhưng mà sau đó là bị sảy thai hoặc phá thai. Cho nên người đó là phải tái sanh lần thứ hai hoặc là thứ ba. Còn cái con số 7 ngày chỉ là ước lượng thôi. Bởi vì cái việc nó diễn ra nó có thể bất cứ lúc nào, chứ không phải là đúng 7 ngày nó mới diễn ra. Vì nó không có quy luật gì liên hệ đến con số 7 này hết đó, trong tình huống này. Điều hai, trong mỗi một tuần thất đó, thì điều quan trọng đó là các thầy ở các chùa khi tiếp nhận cúng thất đó phải thấy rõ được những nỗi khổ niềm đau đang xảy ra trong gia đình đó là cái gì, và phải cần có sự hợp tác của một người ở trong gia đình đó để thông qua đó đó tư vấn giúp cho gia đình đó đó có được cái giải pháp, có được cái hướng đi. Và bằng sự tận tình này đó, hướng dẫn họ trở thành Phật tử tu hành. Cho nên đó, cái này được gọi là mượn tử để độ sinh, tức là nương vào cái tang chế của người chết để giúp cho người sống hiểu được đạo và trở thành Phật tử. Thì đó lúc đó, rất nhiều người không trải qua cái khổ đau mất mát của vô thường đó, đâu đến với Phật đó. Đến lúc mà khổ rồi mới đến. Và nhờ đến như vậy đó thì mới biết Phật là gì, chân lý Phật dạy là cái gì và thực tập theo. Điều ba, do vì chết là đã tái sinh, cho nên đó, mọi việc cúng là nên thuần chay và nên cúng tại nhà, chứ là nên cúng tại chùa. Vì cúng tại chùa đó, người thân chúng ta, nhất là ở tại Việt Nam, không có cơ hội. Nam thì uống rượu trong ngày lễ dỗ, nữ đó thì nhỏ to tâm sự mà phần lớn là chuyện thị phi. Đang khi cái ngày đó là ngày tưởng niệm cho người quá cố, chúng ta phải dành những hành động cao quý, tâm tưởng cao quý cho người chết và hồi hướng, giống như là hiến tặng cái phước của chúng ta vừa làm được cho người đó. Cho nên làm tại chùa đó chúng ta không có cơ hội để làm những việc như vừa nêu. C, đây là điều 4. Phòng hờ trong tình huống người chết chưa tái sinh hoặc là vừa tái sinh mà bị sảy thai, thì quá trình đó đó thì có thể thỉnh thoảng, cái cơ hội này không có nhiều, một số hương linh nó cảm nhận được những gì đang xảy ra trong gia đình của mình. Mà nếu mình cúng thất ở tại nhà, nơi mà có nhiều cái tình cảm đẹp giữa vợ và chồng, cha mẹ và con cái, tình huyết thống, thì các hương linh nó dễ quyến luyến lắm, dễ dướng kẹt lắm. Mặc dù sự dướng kẹt đó là không thể được, tất cả đều phải tái sinh thôi. Cho nên cúng tại chùa đó thì cái không gian đó là không gian tâm linh, rồi nghe kinh, nghe niệm Phật, nghe nhắc nhở, nghe hộ niệm, chắc chắn là sẽ tốt hơn rất nhiều so với cúng tại nhà. Còn cộng đồng người Việt Nam đang sống tại hải ngoại đó thì rất khó cúng đúng vào cái ngày giỗ hay là các tuần thất, mà người ta chỉ chọn chung là ngày Chủ nhật. Vì ở đây nhất là đi hợp tác hợp đồng với những cái công ty tư nhân đó, mà mình xin nghỉ đó vài lần đó, là có thể chủ cho mình nghỉ luôn. Cho nên chúng ta không còn sự lựa chọn là cúng vào ngày cuối tuần thôi. Và như đã nói, cúng là cách để tưởng niệm, và nội dung của cúng là để hỗ trợ cho linh nhận thức vô thường và vô ngã. Cho nên cúng ngày nào cũng quan trọng, không nhất thiết phải cúng đúng ngay cái tuần lễ hay là cúng đúng ngay cái ngày giỗ. Giá trị cúng cũng giống như nhau. Xin được câu hỏi khác.